Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mừng sinh nhật lần thứ 85. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tròn 85 tuổi. Nhiều điện văn từ các nơi đã được gửi về Vatican để chúc mừng Ngài. Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Ông Bí Thư riêng của Ngài đừng tổ chức các buổi mừng trọng thể. Tuy nhiên, cũng có một số sinh hoạt. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ tạ ơn trong nhà nguyện Paulina ở Dinh Tông Tòa với một số hồng y và các giám mục miền Bavaria, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Jonlich và anh ruột của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger. Trong số những người tham dự, có người đứng đầu bang Bavaria, ông Horst Seehofer và phái đoàn 170 người. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài vì việc phục vụ dành cho giáo hội hoàn vũ và giáo huấn của Ngài. Đức Hồng Y gọi triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thực sự là món quà của giáo hội Đức dành cho giáo hội toàn cầu. Sinh nhật của Đức Thánh Cha được nối tiếp với việc kỷ niệm 7 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Chiều ngày 20 tháng 4, Tổng thống Italia, ông Napoletano, tổ chức một buổi hòa nhạc ở thính đường Phaolô Đệ Lục để mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ nói trên, Đức Thánh Cha nhắc đến ba điều chỉ đường trong ngày 16 tháng 4 là sinh nhật và ngày rửa tội của Ngài. Đó là Thánh nữ Bernadette Soubirous, Thánh Benedict Joseph Lapre và mầu nhiệm phục sinh. Đức Thánh Cha đề cao Thánh nữ Bernadette, một thiếu nữ nghèo và không được học hành bao nhiêu, nhưng có tâm hồn đơn sơ trong trắng. Nhờ đó, Thánh nữ đã được thấy Đức Mẹ và tìm thấy nguồn suối nước trong lành theo lời Đức Mẹ. Nước tượng trưng cho sự sống, trong sạch và sức khỏe. Nhu cầu nước trong lành, nước của sự thật đến từ đức tin trong thế giới ngày nay thật là lớn lao. Chúng ta cần sự thật không bị xuyên tạc, không bị ô nhiễm để có thể sống, để có thể được tinh tuyển. Thánh nữ Bernadette là người chỉ đường cho chúng ta về phương diện này. Thánh Benedict Joseph Lapre sống vào thế kỷ thứ 19, chuyên đi hành khất từ các đền thánh này đến đền thánh khác ở Âu Châu, từ Tây Ban Nha đến Ba Lan, từ Đức tới Sicilia, và thánh nhân đã làm chứng cho Chúa trong cuộc sống đặc biệt ấy. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chúng ta không được kêu gọi noi gương thánh nhân trong cuộc sống hành khất, nhưng thánh nhân chỉ cho chúng ta thấy rằng, chỉ một mình Chúa là đủ, chúng ta cần Chúa hơn mọi sự trên trần thế này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết có hai tâm tình trong hai dịp kỷ niệm này. Trước tiên là tâm tình cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội trong sự can đảm, hiền từ và đức tin. Đây thực là một hồng ân của Chúa. Tâm tình thứ hai là lòng ngưỡng mộ. Tuy bắt đầu sứ vụ cai quản giáo hội hoàn vũ ở tuổi khá cao, nhưng triều đại của Đức Thánh Cha đương kim thật là phong phú và khẩn trương, với nhiều cuộc viếng thăm và những biến cố rất quan trọng, sứ vụ giáo huấn phong phú. Vì thế, chúng ta phải nói rằng, những gì Đức Thánh Cha làm được trong 7 năm qua thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhìn lại 7 năm qua, cha Lombardi cho biết, những vấn đề mà Đức Thánh Cha cảm thấy cần quan tâm hơn cả, đó là sự tục hóa, quên lãng Thiên Chúa, trào lưu duy tương đối và tình trạng nhiều người ngày nay đánh mất sự tham chiếu định hướng. Về tình hình giáo hội, điều làm Đức Thánh Cha đau buồn, chắc chắn là sự kiện nhiều người không sống hợp với đức tin và không trung thành với sứ mạng, với phẩm giá. Trong những năm qua và hiện nay, chúng ta cũng đau lòng nhận thấy các cuộc thảo luận về nạn lạm dụng. Tuy nhiên, cha Lombardi cũng nói rằng, Đức Thánh Cha là một con người của đức tin, một tín hữu chân thực. Ngài là người có thể giúp đỡ và phục vụ giáo hội như một đá tảng của đức tin, vì Ngài là người đầu tiên tin tưởng. Theo nghĩa đó, đức tin là nguồn mạch mang lại sự thanh thản và niềm vui sâu xa mà không có ai có thể tước đoạt được. Căn cội sự thanh thản trong tâm hồn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chính là đức tin, và từ đó cũng nảy sinh niềm hy vọng. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thông báo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội về việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị hành hung. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội số 40 phố Nhà Trung, Hà Nội đã ra thông báo về việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị hành hung sáng thứ Bảy 14 tháng 4 vừa qua, nguyên văn như sau. Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội xin thông báo về vụ việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị côn đồ hành hung như sau. Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, chính xứ Yên Kiện, đã mua một mảnh đất 500 mét vuông ở ngoài giáo xứ của mình, thuộc giáo xứ Gò Cáo, thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, và xây một nhà cấp 4 trên đó với ý định nuôi trẻ mồ côi. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012, sau khi nhận được tin ngôi nhà cấp 4 của mình bị dỡ bỏ lúc rạng sáng, cha Bình đã đến hiện trường. Tại đây, bất ngờ cha Bình đã bị một nhóm côn đồ hành hung, đánh đấm và ngất xỉu, trích bản tường trình của cha Bình. Hiện nay, cha Bình bị rách màng nhĩ, đọng máu bên trong tai, sưng mặt, đau nhức ở đầu và vùng bụng, sức khỏe suy yếu. Cha Bình đã được Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Hội đồng Giáo xứ Yên Kiện và Tân Hội đưa đi cấp cứu và khám tại Bệnh viện Chuyên khoa ở Hà Nội. Hiện nay, cha Bình đang được chăm sóc tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Tình trạng sức khỏe của cha đã khá hơn. Những hành vi đánh người dã man vô cớ của nhóm côn đồ trên là hành vi phạm pháp, xúc phạm thô bạo đến phẩm giá con người và không thể được chấp nhận. Hành động bất nhân này khiến cho linh mục và giáo dân bức xúc, gây hoang mang bất ổn định trong các cộng đoàn giáo dân tại Chương Mỹ. Đức Tổng giám mục Phêrô đã gửi một văn thư đề nghị công an huyện Chương Mỹ mau chóng điều tra và làm sáng tỏ vụ việc này, để những hành động đánh người dã man sẽ không còn xảy ra với bất kỳ người dân nào, phẩm giá con người luôn được tôn trọng. Trân trọng, linh mục Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn. Tin Roma. Thư viện Tòa Thánh Vatican sẽ số hóa 1 triệu trang bản chép tay và sách cổ. Trên nhật báo Người Quan sát Roma số ra ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức ông Cesare Bassini, quản thủ Thư viện Tòa Thánh Vatican, đã loan báo rằng, trong 5 năm tới, 1,5 triệu trang bản chép tay và sách cổ của Thư viện Vatican và Thư viện Bodleian ở Oxford sẽ được chuyển sang định dạng kỹ thuật số. Đây là sáng kiến lớn nhất của Thư viện Vatican và đang được thực hiện với sự giúp đỡ của tổ chức Bolonsky. 2/3 các tác phẩm được số hóa, khoảng 1 triệu trang sách hay 2.500 cuốn sách sẽ được lựa chọn trong số các bản chép tay và sách cổ bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái trong Thư viện Tòa Thánh Vatican. Thư viện này hiện sở hữu 8.900 quyển sách cổ, được in trước năm 1501. Đây là bộ sưu tập lớn thứ tư trên thế giới. Mới đây, một danh mục sách cổ đã được công bố trên mạng Internet, và nhờ vào dự án mới nhất này, người ta hy vọng hơn 800 tác phẩm hoàn chỉnh có thể được tra cứu trực tuyến. Trong số này, có quyển sách De Europa nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Pio thứ hai, do Alfred Kuhn ở Memmingen in trước năm 1491, và quyển Kinh Thánh 42 dòng bằng tiếng Latin của Johann Gutenberg, cuốn sách đầu tiên in bằng kỹ thuật sắp chữ vào khoảng năm 1454-1455. một số bản chép tay bằng tiếng Do Thái đặc biệt quan trọng cũng được số hóa, bao gồm bản Sifra được viết trong khoảng cuối thế kỷ thứ 9 và giữa thế kỷ thứ 10, và có lẽ là bản chép tay Do Thái cổ nhất còn tồn tại. Một quyển Kinh Thánh bằng tiếng Ý vào khoảng năm 1100. Các chú giải Kinh Thánh và bộ Talmud, Halakha và Kabbalah, cũng như các bài viết về triết học, y học và thiên văn học. Trong số các bản chép tay bằng tiếng Hy Lạp được số hóa, có các tác phẩm của Homer, Sophocles, Plato, Hippocrates, cũng như các bản Tân Ước và các tác phẩm của các giáo phụ, nhiều bản được trang trí bằng các bức tiểu họa Byzantine. Ngoài 8.900 sách cổ, Thư viện Tòa Thánh Vatican còn sở hữu hơn 80.000 bản chép tay. Đức ông Bassini giải thích rằng, chuyển chúng sang định dạng kỹ thuật số là một cách bảo tồn tốt hơn di sản văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham khảo và bảo đảm tạo ra bản sao tốt nhất trước khi có bất kỳ tổn hại nào cho bản gốc. Điều này cũng có nghĩa là làm cho những tác phẩm này đến được với nhiều người hơn ở trên mạng. Dự án số hóa của Thư viện Tòa Thánh Vatican đã bắt đầu cách đây 2 năm. Kể từ đó, số lượng các bản chép tay được số hóa đã tăng dần nhờ những nỗ lực của phòng in sao riêng của Thư viện. Ngoài ra, cũng có một số sáng kiến khác theo cách thức hợp tác với các tổ chức văn hóa, chẳng hạn các bản chép tay Palatine bằng tiếng Latin đang được tiến hành số hóa qua sự hợp tác với Trường Đại học Heidelberg. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng Đại học Công giáo Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, Đại học Công giáo Hoa Kỳ đã kỷ niệm 125 năm thành lập. Trong dịp đặc biệt này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi lời chúc mừng thân ái đến Đại học. Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Donald Wool, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, Đức Thánh Cha đã phó dâng cộng đoàn trường đại học lên Đức Mẹ Maria. Ngài cũng cầu xin để lễ kỷ niệm sẽ là một cơ hội dấn thân canh tân sứ mạng đặc biệt của Đại học Công giáo nhằm phục vụ giáo hội và xã hội Hoa Kỳ. Đức Hồng Y. Wool đã công bố bức thư trong thánh lễ hôm 10 tháng 4 vừa qua, dịp kỷ niệm ngày thành lập đại học tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho hay, thật là thích hợp khi lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh giáo hội cử hành đại lễ phục sinh. Ngài giải thích rằng, Chúa Giê-xu trao phó trọng trách cho Thánh Phê-rô và các tông đồ đi khắp thế gian làm cho môn dân trở thành môn đệ, và giáo dục công giáo là một trong những cách mà giáo hội thực hiện trọng trách này. Thánh lễ hôm 10 tháng 4 vừa qua khai mạc những hoạt động kéo dài một tuần lễ nhằm kỷ niệm việc phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 vào năm 1887 để thành lập Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, vốn là trường đại học quốc gia của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Được biết, lúc trường đại học mới được khánh thành, chỉ có 46 sinh viên và 10 giảng viên. Hiện nay, trường giảng dạy hơn 3.500 sinh viên chưa qua đào tạo bằng cấp, và 3.000 sinh viên đã qua đào tạo từ tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ và từ 85 quốc gia trên thế giới. Viện trưởng của trường, ông John Garvey, đã ôn lại, đồng thời ca ngợi những thành tựu của trường trong thời gian 125 năm qua, và ông nhấn mạnh rằng trường sẽ vẫn tiếp tục dấn thân phục vụ trong việc giáo dục. Về phần mình, Đức Hồng Y. Wool ca ngợi những thành tựu của trường đại học trong 125 năm qua và nhấn mạnh rằng dịp kỷ niệm này sẽ thắp lên một ngọn nến vào nguồn sáng to lớn là các trường đại học công giáo Hoa Kỳ. Tin Brasilia, Brazil. Ứng dụng điện thoại di động dành cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013 vừa tung ra một ứng dụng mới trên điện thoại di động, cho phép người dùng có thể theo dõi hành trình của Thánh giá Đại hội Giới Trẻ và linh ảnh Đức Mẹ Maria đang được cung nghinh đi khắp đất nước Brazil. cả hai biểu tượng này đã được rước về Brazil từ ngày 18 tháng 9 năm ngoái và đang đi đến các giáo phận của Brazil cũng như các giáo phận của những quốc gia láng giềng như Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay để chuẩn bị cho kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tiếp theo vào mùa hè năm sau. Ứng dụng miễn phí này có tên gọi là Theo Chân Thánh Giá, dành cho các điện thoại di động thông minh như iPhone, iPod, iPad và Android. Ứng dụng này do Cục Công nghệ Thông tin của Cộng đoàn Công giáo Canción Nueva thiết lập và cho phép người dùng tương tác với bạn bè trên Twitter và Facebook.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin mà chúng tôi nhận được, thì vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Linh Mục Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện thuộc giáo phận Hà Nội, bị một nhóm côn đồ đánh trọng thương vì Ngài xây dựng nhà tình thương để nuôi dạy trẻ mồ côi. Theo lời kể của Linh Mục, thì ngôi nhà này lúc đầu được chính quyền địa phương chấp nhận cho xây, nhưng sau đó biết dùng làm cô nhi viện thì chính quyền tìm cách ngăn cản và dẫn đến vụ hành hung vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc trao đổi giữa Linh Mục Nguyễn Văn Bình với phóng viên Thomas Việt.
Dạ, thưa sức khỏe bây giờ thì cũng các cái chỗ còn thương thì nó cũng đỡ đau hơn một chút. Tuy nhiên thì bây giờ nó chỉ còn mỗi cái là cái lá lách nó bị tổn thương, bên này cái đầu nó bị chảy, cái tai nó bị chảy máu mà sáng nay đi cũng đi hút cái máu nên mà sẽ làm trong đó nó tổn thương nhiều quá nên là nó bị ngất xỉu nên là người ta chưa làm được, chắc là phải mai đi hút máu ở trong tai.
Dạ,
thì bình ổn hơn rồi ạ.
Dạ, cái tai nó bị trong máu vậy, trong đầu nó bị tổn thương không thưa cha?
Thì cũng không hôm qua thì cũng sụt CT cắt nước thì cũng cái đầu thì cũng ổn, tuy nhiên thì chắc là cái tai thì nó không biết là nó bị, họ cũng đang chờ xem là để có bị rách cái màng nhĩ hay là nó bị tổn thương ở đâu mà nó bị chảy máu, không hiểu nữa. Dạ, họ cũng chưa phán đoán được.
Nghĩa là cái tay ra là bị cái cây nó đập vào, nghĩa là người ta lấy tay người ta đấm vào, nghĩa là người ta chĩa mũi nhọn vào cái tay đó mà nó sẽ bị chảy máu tới lúc này khi chết.
Cái tay thì là nó bị nó đấm với lại cái khi mà mình mất xỉu rồi thì nó lại lấy mũi giày nó đá vào cái tay, thế nên là nó bị tổn thương à?
Dạ. Rồi còn cái lá lách của cha thì bị tổn thương như thế nào khi chết?
Kia lá lách thì nó bị chắc là nó bị đấm như sau đó nên là nó bị tổn thương một chút, thì bác sĩ nói là người ta họ điều trị thì cũng sẽ ổn thôi.
Dạ, chứ không cần phải cắt bớt lá lách hả thưa cha?
Dạ không ạ. Dạ.
Dạ, cha có thể miêu tả lại cái việc mà từ lúc cha tới thì chỗ hiện trường đó rồi cha bị đánh và bị đánh như thế nào không thưa cha?
Nó bắt đầu tấn công là từ 4 giờ sáng. Tấn công đợt thứ nhất là gồm có chỉnh lên là 35-40 người. Thì nó lúc đó nó đến thì nó tấn công những người nhà, tức là nó đánh chảy máu và người ta là ngất xỉu người nhà. Thế thì cái người phụ trách cái nhà cô nhi đó. Sau đó thì cái 900 trẻ em cũng bị pháp và bị bấm. Thế thì nó sau đó thì khoảng mấy chục phút thì nó rút đi, nên nó đập nhà và nó đập tất cả các cột cũng như cửa vân vân. Thế thì đến lúc 9 giờ sáng thì họ lại quay đến, nó tụ tập đến gần 200 người. Thế rồi nó quay vào và nó đập cái tường và cho nhà nó sụp xuống. Thế thì tôi nghe, tôi đi làm lễ xong đó thì tôi nghe điện thoại là họ đập nhà của mình rồi. Thế thì tôi cũng về, thì khi đó họ phát hiện ra là tôi thì họ đã chặn ra ngay từ cái vòng ngoài. Thì sau đó thì tôi vào được bên trong thì họ tôi có rút điện thoại, thì khi là có được cuộc điện thoại gọi đến thì tôi có nghe điện thoại, thì có hai anh chị em, nó hai thanh niên nó nhảy vào để nó giật điện thoại. thì tôi nhìn lại tôi xuống thì tôi mới hô lên là bảo thế này, hô trộm cái đó thì nó quay vòng và là nó đánh luôn thì cả chục người nó đánh thôi. Khi đánh tôi nó cử xuống thì nó tiếp tục nó lấy cái mũi giày nó đá vào đầu và băng tay trên cái người trẻ. Thế sau đó thì giao dân họ đưa đi cấp cứu.
Dạ, khi mà những người đánh cha đó họ có biết cha là cha xứ của Yên Kiện không thưa cha?
Lúc đó tôi mặc áo Lê Vinh Minh tôi không biết họ có biết không, nhưng mà chắc chắn là nó có tổ chức nó bởi vì tôi mặc áo đó thì cũng giới thiệu là một nhân vật và khi đó là họ phát hiện ra tôi là một nhân vật chính thế nào mới đánh như vậy.
Khi mà họ nói chuyện với cha thì họ nói là chào ông linh mục nên là chào ông linh mục Bình, nên sau đó là không chứ cha?
Không ạ, nó chỉ có tức là nó không có nói gì với mình cả, nó cứ cuốn vào là đánh luôn thôi.
Dạ, thì em biết không biết
ạ? Vâng ạ, thế thì tức là cái chủ trương của họ là mang tính là họ biết mình là một linh mục và biết mình là cái chủ nhà đó, chủ nhà tình thương đó, và họ có kế hoạch tập đánh và nó sẽ chỉ sự chỉ đạo từ một ai đó ở bên ngoài.
Dạ, hồi nãy là cha có nói là họ dùng giày mà họ đạp vào cái lỗ tai của cha đó, thì cha hỏi là những người mang giày đó là phải những người là công quyền và bạn quân phục không nhỉ?
Không, họ hoàn toàn là trong gần 200 người đó thì hoàn toàn là những người mà mặc thường phục. Tuy nhiên thì để bảo hộ cho cái điều đó thì nó đã có cảnh nó sắp xếp và cảnh sát giao thông chặn hai bên đường vân vân. Để làm việc đó chứng tỏ là cái kế hoạch là nó nằm ở cái chính quyền một cách rất là rõ ràng.
Theo cha thì tại sao mà họ ngăn cản cha không cho cha thành lập cái nhà tình thương đó và đến nỗi phá bắt và đánh cha, cũng như là tới lúc này thì toàn bộ ngôi nhà đó bị phá sập và các em đã không có chỗ ở, không có chỗ ở
khi các em. Vâng ạ, hiện tại bây giờ toàn bộ cái nhà đã bị phá sập rồi. Cả đồ đoàn của các em nó bị trên ra bên ngoài rồi. Hiện tại bây giờ cái đồ đoàn họ ngạo mạn đến mức độ mà họ còn tất cả những ai quay phim chụp ảnh đều bị bật hết và bị đánh. Họ nói rằng những ai quay phim sẽ bị đánh chết, và những người mà đứng ở nhà khác, ở trong nhà vệ sinh như nhà khác quay phim bằng điện thoại họ đã bị lừng, kể cả những nhà đó bị lừng chụp một cách ghê sợ. Rồi có thể nói rằng họ rất ngạo mạn, theo nghĩ rằng những đồ đoàn của mình tung ra bên ngoài, và chính cái tượng đức mẹ mà tôi bày trong nhà đấy cũng bị lấy đi, rồi bản ghế bị lật, cũng như là toàn bộ những cái sách vở của tôi, như là các đồ của các cháu họ thằng sau tức là họ dọa là sẽ bán được nát vân vân. Tôi thấy một cái sự ngạo mạn rất là ghê gớm trong mấy ngày này. Tôi có cảm giác rằng dường như là chính họ đang trả đạp lên cái nhân quyền, cũng như là cái quyền của trẻ em thôi. Họ lấy quyền từ con người thôi, nó không hề có. Thấy rất là ghê sợ.
Dạ, về mặt tinh thần đối với vụ này là rất là lớn và ảnh hưởng kể cả không chỉ đối với cha mà nhiều ngàn dân ở Yên Kiện và gây được sự phẫn nộ trên Việt Nam cũng như toàn thế giới, và đặc biệt cho những em trẻ nhỏ mà không có nơi nương tựa mà họ nhìn những cảnh như vậy thì á, ngồi cái tác động về mặt tinh thần đó, còn về mặt mà vật chất á thì cha bị gọi là hư hao cho tới lúc này là khoảng bao nhiêu chứ cha?
Dạ, toàn bộ cái khu nhà mà tôi toàn bộ cái khu nhà tôi xây lên thì nó cỡ khoảng 200 mét vuông, và các cái đồ dùng cũng như là tất cả vân vân. Thế thì tôi cũng nếu khi một cái khu đất thì nó còn nguyên đó, thế còn cái khu nhà thì xây lên thì mất tất cả. Hiện tại bây giờ cũng cỡ được khoảng trên 300-350 triệu thì họ mất đi thôi.
Dạ. Trước khi mà có vụ việc này thì có ai ở trong chính quyền địa phương có tới nói với cha là đừng có làm từ thiện, mà tất cả các tiền bạc của anh đó giao cho tôi để chúng tôi sẽ tự làm từ thiện lấy không thưa cha?
Dạ không ạ, cái này là họ không có dám nói như vậy. họ cái căn nhà này được xây lên thì cũng đã thông báo cho họ về cái kế hoạch xây nhà đó, thì trước đó thì cũng có một cái nhà cấp 4 trên 9.000 đất đó thì căn nhà cũ nó tháo dỡ nát đi để xây lại cái căn nhà mới cho các em. Thế thì họ cũng đã cho tôi làm trong vòng hơn một tháng. Thế rồi khi hoàn thiện rồi thì đến lúc đưa các em tới, họ mới biết là tức là họ mới nghe tin là làm công nghiệp viện chính vì thế nên họ đã tìm cách để làm như vậy để gọi là mang tính là gọi là giải tỏa cái chỗ đó đi. Thì họ cũng đang bằng nhiều cách khác nhau. Trước hết là họ thương thảo với mình, rồi họ dùng người này người khác để cái tên là thương thảo. Thế thì những cái kế hoạch của họ đưa ra chẳng hạn như là để mà có một cái tương đối giúp cho họ thì cũng đã được bàn thảo, và cũng có thể nói rằng một cái sự tôn trọng họ và những điều để nhưng trong cái kế hoạch là sẽ đưa tới cái công ty điện thì cũng đã được họ chấp thuận. Tuy nhiên thì cái lúc họ quay trở lại 2008 rồi thì họ lại đối xử như vậy thì tôi cũng không hiểu, và cả tôi cũng nhiều nữa.
Dạ, thì cha có định kiện cái vụ việc mà phá phách tài sản của cha và giáo xứ, kể cả về mặt vật chất là cả hơn 300 triệu, và mặt tinh thần thì rất lớn này ra tòa án không chứ cha?
Tôi cũng đang chờ đợi cái câu trả lời của họ một cách thiện chí. Tuy nhiên thì cái kế hoạch mà bảo vệ các em, tức là cái quyết tâm để bảo vệ các em, quyền của các em sống trong một ngôi nhà, và thì những cái tâm huyết, tâm tư, tình cảm của giáo dân, công sức của giáo dân đã góp lại để làm nên căn nhà đó, và cái hướng tới cái việc mà tạo cho các em một cái ngôi nhà tình nghĩa, một cái ngôi nhà mà mái ấm cô nhi, là cái quyết tâm rất là lớn lao. Tôi đặt niềm tin tưởng ở nơi Thiên Chúa, cũng như là ở nơi những tâm hồn và cảm nhận về các cái giá trị nhân văn, giá trị tình thương, thì tôi có một cái sự quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên thì vấn đề là tôi vẫn còn phải cầu nguyện và xem xét và chờ đợi cái lời nói của họ nhé. Nếu bằng không, tức là một cái quyết tâm rất lớn là tôi sẽ bảo vệ cái quyền của các em, là có cái căn nhà đó chính là cái căn nhà của các em, mà các em nó đã từng sống ở đó cả tháng trời với đội đoàn của các em nhân dân, và bây giờ tôi thích các em ra bên ngoài và sẽ là cho các em rơi vào tình trạng không nơi nương tựa, như bây giờ không có nhà để ở, thì tôi cũng thấy thật là khóc sợ, mình cũng cố gắng để bảo vệ hết sức trong khả năng của mình khi ấy đó. Thì những cái quyền của các em ở trong gia đình đó, cũng như là những cái lẽ phải.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là cuộc trao đổi giữa Linh Mục Nguyễn Văn Bình với phóng viên Thomas Việt. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Mùa phục sinh là dịp thuận tiện giúp tất cả chúng ta tái khám phá ra các suối nguồn của đức tin và sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa chúng ta với niềm vui và lòng hăng say. Tái khám phá ra lời Chúa và bí tích thánh thể như hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 11 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài Chúa Kitô phục sinh biến đổi tâm trí các môn đệ. người mở toang các nấm mồ của trái tim và trao ban cho họ nhiệt huyết đức tin. Vào chiều ngày phục sinh, các môn đệ ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Sự sợ hãi làm cho con tim họ co thắt và ngăn cản họ ra đi gặp gỡ tha nhân và cuộc sống. Thầy không còn nữa. Ký ức về cuộc khổ nạn của người nuôi dưỡng sự bất an. Nhưng Chúa Giêsu lưu tâm đến các môn đệ và sắp sửa hoàn thành điều đã hứa trong bữa tiệc ly. Thầy không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Và đó là điều người cũng nói với chúng ta ngày nay trong các giai đoạn ảm đạm đen tối. Thầy sẽ không để các con mồ côi. Đức Thánh Cha nói như sau. Tình trạng lo lắng này của các môn đệ thay đổi một cách triệt để với biến cố Chúa Giêsu tới. Người vào nhà khi cửa đóng kín, ngự giữa các ông và ban cho các ông sự bình an trấn tĩnh, bình an cho các con. Đây là một lời chào thông thường, nhưng giờ đây mang một ý nghĩa mới, bởi vì nó tạo ra một sự thay đổi nội tâm. Nó là lời chào phục sinh, khiến cho các môn đệ thắng vượt mọi sợ hãi. Sự bình an mà Chúa Giêsu đem tới là ơn cứu độ người đã hứa trong các diễn văn từ biệt các môn đệ. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian. Các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Trong ngày phục sinh này, Chúa ban bình an tràn đầy cho chúng ta và nó trở thành cho cộng đoàn suối nguồn của niềm vui, sự chắc chắn của chiến thắng, sự an ninh cậy dựa vào Thiên Chúa. Sau lời chào đó, Chúa Giêsu cho các môn đệ trông thấy các vết thương ở tay và cạnh sườn, dấu chỉ của điều đã xảy ra và sẽ không bao giờ bị xóa bỏ nữa. Nhân tính vinh quang của người bị thương tích. Cử chỉ này có mục đích xác nhận thực tại mới của sự phục sinh, đó là Chúa Kitô đang ở giữa các môn đệ, người là một người thật sự, là chính Đức Giêsu mà ba ngày trước đó đã bị đóng đanh vào thập giá. Chính như thế mà trong ánh sáng chói ngời của sự phục sinh, trong cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh, các môn đệ tiếp nhận được ý nghĩa cứu độ của cuộc khổ nạn và cái chết của người. Khi đó, từ buồn sầu và sợ hãi, các ông bước sang niềm vui tràn đầy. Các buồn sầu và thương tích trở thành suối nguồn của niềm vui. Niềm vui nảy sinh trong con tim của các ông bắt nguồn từ việc trông thấy Chúa. Người lại nói với họ, bình an cho các con. Hiển nhiên, đây không còn là lời chào thông thường nữa, mà là một ơn mà Chúa phục sinh muốn ban cho các bạn hữu người, đồng thời là một lệnh truyền. Sự bình an đã được Chúa Kitô chiếm hữu với máu của người, được dành để cho họ và cho tất cả mọi người, và các môn đệ có bổn phận mang nó đến cho toàn thế giới. Thật vậy, Chúa Kitô nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Chúa Giêsu phục sinh trở lại với các môn đệ để gửi các ông ra đi. Người đã hoàn thành công trình của người trong thế gian, giờ đây tới phiên các môn đệ gieo vãi đức tin trong các con tim, để Thiên Chúa Cha được hiểu biết và yêu thương, quy tụ các con cái người đang tản mát khắp nơi về một mối. Nhưng Chúa Giêsu biết trong con tim các môn đệ vẫn còn có sự sợ hãi, nên người làm cử chỉ thổi trên họ và tái sinh họ trong thần khí của người. Đó là cử chỉ của việc tạo dựng mới. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ này như sau. Thật thế, với ơn Thánh Thần đến từ Chúa Kitô phục sinh, một thế giới mới bắt đầu. Với việc gửi các môn đệ ra đi, bắt đầu con đường của dân giao ước mới trong thế giới. Dân tin nơi người và công trình cứu độ của người, dân làm chứng cho sự thật của sự phục sinh. Sự mới mẻ này của một cuộc sống không chết đã được lễ phục sinh đem tới, được phổ biến khắp nơi, để các gai góc của tội lỗi đả thương trái tim con người, nhường chỗ cho các mầm giống của ơn thánh, của sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của người, chiến thắng tội lỗi và cái chết. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, cả ngày nay nữa, Chúa Phục Sinh bước vào trong nhà và con tim của chúng ta, mặc dù thường khi cửa đóng. Người vào và ban niềm vui, sự bình an, sự sống và niềm hy vọng là các ơn mà chúng ta cần đến cho sự tái sinh nhân bản và tinh thần của chúng ta. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau. Chỉ có người mới có thể lay động các tảng đá lấp huyệt mộ mà con người thường lăn lên trên các tâm tình, các tương quan, các cung cách hành xử của mình, các tảng đá thừa nhận cái chết, các chia rẽ, các thù nghịch, bất hòa, oán hận, ghen tương, nghi ngờ, thờ ơ. Chỉ có Chúa, đấng hằng sống, mới có thể trao ban ý nghĩa cho cuộc sống và khiến cho người mỏi mệt và buồn sầu, mất tin tưởng và không hy vọng, tiếp tục tiến bước. Đó là điều hai môn đệ trên đường từ Jerusalem về làng Emmau đã sống trong ngày lễ Phục Sinh. Họ nói về Đức Giê-xu, nhưng gương mặt sầu muộn của họ diễn tả các niềm hy vọng tan vỡ, sự bất an và nỗi nhớ tiếc. Họ đã bỏ quê hương để theo Đức Giê-xu với các bạn hữu, và họ đã khám phá ra một thực tại mới. Trong đó, sự tha thứ và tình yêu thương không phải chỉ là các lời nói, nhưng họ đã sờ mó được sự hiện hữu của Đức Giê-xu một cách cụ thể. Đức Giê-xu thành Nazareth đã khiến cho tất cả mọi sự đều mới mẻ, đã biến đổi cuộc sống của họ. Nhưng giờ đây, người đã chết và tất cả xem ra chấm dứt. Tuy nhiên, bất thình lình có ba người bộ hành, chứ không phải là hai nữa. Đức Giê-xu tới gần hai môn đệ và cùng đi với họ, nhưng họ không có khả năng nhận ra người. Chắc chắn, họ đã nghe các tiếng nói về sự phục sinh của người, vì họ kể. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Nhưng tất cả những điều đó đã không đủ để thuyết phục họ, bởi vì họ đã không thấy người. Khi đó, Chúa Giê-xu mới kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu những gì liên quan đến người, bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ. Chúa Giê-xu giải thích cho các môn đệ thánh kinh bằng cách cống hiến cho các ông chìa khóa đọc hiểu nền tảng là những gì liên quan tới chính người và mầu nhiệm phục sinh của người. Ý nghĩa của mọi sự đó là lề luật, các ngôn sứ và các thánh vị bất thình lình mở ra và trở thành rõ ràng trước mắt các ông. Chúa Giê-xu đã mở trí thông minh cho các ông hiểu thánh kinh. Trong khi đó thì họ tới làng, chắc là nhà của một trong hai người. Người khách lạ làm như còn phải đi xa hơn, nhưng vì họ nài nỉ, hãy ở lại với chúng tôi, nên người ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người đã biến mất. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu trước tiên với lời nói, rồi với cử chỉ bẻ bánh, khiến cho các môn đệ nhận ra người, và họ có thể cảm nhận một cách mới mẻ điều họ đã cảm thấy trong khi đồng hành với người. Lòng họ bừng cháy lên. Câu chuyện này cho thấy, có hai nơi giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh biến đổi cuộc sống, đó là việc lắng nghe lời Chúa trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô và việc bẻ bánh, lời Chúa và Thánh Thể gắn liền mật thiết với nhau. Sau cuộc gặp gỡ, ngay lúc ấy, hai môn đệ đã trở lại Jerusalem, chia sẻ kinh nghiệm của họ với 11 tông đồ và các môn đệ khác. những người này nói với họ, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Hai người đã thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Họ đã được tái sinh vào niềm hy vọng sống động bởi việc Chúa phục sinh từ cõi chết. Thật thế, tái sinh trong họ niềm hăng say của đức tin, tình yêu thương đối với cộng đoàn, việc cần phải thông truyền tin vui cho người khác. Trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc tất cả mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hôm thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 11 tháng 4 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phòng trình bày của Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Thân ái chào các bạn. Tiếp tục đề tài nói về giá trị của lời nói. Hôm nay, Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi đề tài Nói hành nói xấu. Đề tài này đã được các bạn Linh Sơn Ái khai triển trong tập sách Đạt đến Thánh Đức Phi Thường qua lời nói. Các bạn Linh Sơn Ái đã chia sẻ như sau. Nói hành nói xấu là nói những lời gièm pha người khác hay về một việc gì đó. Đó là khi chúng ta soi mói một khía cạnh nào trong nhân cách của một cá nhân, biến nó nên tiêu cực bằng cách chê bai hoặc không tán thành. Thật vậy, một người luôn có ác tâm xét đoán người khác sẽ tạo nên bầu không khí căng thẳng khó chịu cho mọi người. Chúng ta thường phạm tội nói hành nói xấu rất dễ dàng. Nếu ta thành thật xét mình và ý thức hơn về lời nói của mình, ta sẽ khám phá ra rằng mình tiêu cực hơn mình tưởng nhiều. Mặc dù những lời nói xấu không phải lúc nào cũng là tội, nhưng nói chung nó có phần tai hại. Những phê bình tiêu cực của chúng ta có ảnh hưởng đến nhiều người, làm giảm giá trị của người khác. Tật nói xấu cũng giống như chứng bệnh kinh niên không buông tha chúng ta, và chỉ có liều thuốc thông cảm và yêu thương mới trị được nó. Nếu chúng ta thật sự lắng nghe chính mình, ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy được chúng ta tiêu cực đến mức nào. Chúng ta không thể nên giống Chúa Kitô được nếu ta còn tiếp tục tuôn ra những lời nói xấu anh chị em mình. Lời nói tiêu cực không hẳn là tội lỗi, nhưng tốt hơn hết là tránh đừng nói. Ta không nên cho phép sự tiêu cực nằm trong lời nói của mình, ngoại trừ trường hợp liên hệ tới pháp lý. Chúng ta sẽ bàn sâu về đề tài này trong một bài khác. Sau đây, tôi xin đăng cử một thí dụ cụ thể để chúng ta thực hành. Thử hỏi, bạn sẽ làm gì khi nghe hai người đang nói xấu về một người thứ ba? Giả sử họ nói, người đó không đáng tin cậy, hắn chỉ biết lo cho bản thân mà thôi. Bạn đừng nên tiếp thêm vào câu chuyện của họ, nhưng hãy nêu lên một khía cạnh tích cực hơn về người ấy, cho dù họ có đồng ý hay không. Bạn có thể nói, nhưng các bạn có biết người mà các bạn vừa nói đến đó đã ngày đêm chăm sóc cho bà mẹ tàn tật của mình suốt 5 năm trời trước khi bà qua đời hay không? Bạn không cần phải thuyết phục họ, chỉ cần nêu lên một ưu điểm nào đó thôi để họ kịp ngừng lại. Khi gặp phải một người luôn phê bình chỉ trích, buông ra những lời bình phẩm thiếu tế nhị, ta có thể đáp lời họ bằng những câu vô thưởng vô phạt với một thái độ ôn hòa, không tranh chấp, nhất là không đụng chạm đến người nói. Chẳng hạn, bạn có thể nói, ồ, tôi không được biết điều đó. Thật vậy sao? Thế bạn nghe thấy điều đó khi nào? Tôi chưa từng nghe nói đến, hay là tôi tin rằng chúng ta đều là người yếu đuối đáng thương. Chúng ta có cái nhìn khác nhau. Nếu thật vậy, thì xin Chúa giúp anh ta. Anh ấy cần chúng ta cầu nguyện giúp. Và nếu bạn biết trước rằng có một người nào đó là đề tài cho các cuộc bình phẩm chê bai, thì xin đừng nhắc đến tên người ấy trong các buổi chuyện trò, vì như vậy chính bạn là người đã dọn đường cho những lời nói xấu ấy. Một yếu tố quan trọng nữa trong sự gièm pha là những lời nói quanh co, ẩn ý. Có lúc con người chúng ta rất khôn ngoan, khéo léo về những gì mình muốn nói. Trong thực tế, đôi lúc chúng ta thật hèn nhát, không nói rõ ràng, minh bạch, mà trái lại, chuyên nói quanh co, bóng gió. Chúng ta không dám nói thẳng, chúng ta ám chỉ, nhưng hiệu quả cũng như nhau mà thôi. Chúng ta phải nhất quyết không để cho những lời tiêu cực phát ra từ miệng chúng ta, kể cả những lời ẩn ý. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu ta muốn tìm kiếm nhân đức dũng cảm, thì ít ra ta phải thử cố gắng. Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện phần còn lại. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Có một người tên là Sadhu, cùng bạn đi qua một cửa núi thuộc dãy Himalaya. Họ gặp một người xỉu nằm dài trên tuyết lạnh. Anh Sadhu muốn dừng lại giúp đỡ người đó, nhưng bạn anh ngăn cản. Nếu chúng ta mang anh ta theo, chúng ta sẽ mất mạng. Nhưng Sadhu cảm thấy không yên lòng để người này chết trên đường. Người bạn kia tiếp tục đi, trong khi Sadhu bước đến, nhẹ nhàng nâng người gặp nạn lên lưng, và anh dùng hết sức mình cõng người đó đi. Dần dần, thân nhiệt của Sadhu làm thân mình lạnh cống của người kia ấm lên. Không lâu sau, người tỉnh lại và hai người sánh vai nhau cùng tiến bước. Khi họ đuổi kịp người bạn kia, thì thấy anh ta đã chết cống bên đường. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên chắc hẳn đã gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ. Sadhu quảng đại tình nguyện giúp người khác, nên anh giữ được tính mạng. Còn người bạn của anh vì ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, cuối cùng lại thiệt mạng. Ở đâu và thời đại nào thì ích kỷ cũng là một thói xấu đáng chê trách. Nó là hậu quả của việc đề cao cái tôi và tranh giành quyền lợi cho bản thân mình. Hầu như tất cả những sai lầm, xung đột, mâu thuẫn, tệ nạn nhức nhối trong xã hội thời nay đều bắt nguồn từ tính ích kỷ quá đáng của chính bản thân mỗi chúng ta. Ích kỷ là thói xấu cắm rễ sâu vào bản chất con người. Đây là di chứng của tội nguyên tổ đưa con người đến án chết. Trái lại, hành động quảng đại, phục vụ người khác, luôn mở ra cho chúng ta con đường sống tròn đầy, phong phú hơn. Chúng ta sẽ nhận lại những gì mình đã cho đi. Đó chính là quy luật công bằng, vốn có và hiển nhiên của cuộc sống. Hiểu được như thế, tại sao chúng ta không cho nhau một nụ cười để nhận lại niềm vui? Cho nhau sự quan tâm lo lắng để tình huynh đệ được bền chặt. Hãy tặng cho nhau chút hy sinh nho nhỏ để tình yêu được lớn lên, trổ hoa và đơm bông kết trái. Một cử chỉ đẹp, một việc làm vì điều thiện sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng, nhưng nó được ví như một cơn mưa mùa hạ chan hòa, thấm vào lòng đất cho hạt nảy mầm, cho lúa trổ đồng và cho mùa gặt triểu hạt. Khi suy gẫm về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, chúng ta được soi sáng để hiểu thế nào là giá trị của hy sinh, đâu là ý nghĩa của tình yêu tự hiến. Từ khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giêsu càng ngày càng tiến sâu vào mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Cha trong vâng phục, trong tin yêu và phó thác. Từng hành động rửa chân, cử chỉ cầm lấy bánh bẻ ra trao cho môn đệ, cho đến việc chữa lành những người đau bệnh, Ngài đều làm với tận cùng của nghĩa yêu thương. Đặc biệt là giây phút linh thiêng trên thập giá, Ngài đã cho cả vũ trụ và nhân loại chứng kiến một tình yêu tự hiến đẹp như bản tình ca muôn thuở. Và chỉ có ai thực sự biết yêu thương mới lắng nghe và thấu cảm được giai khúc đẹp đẽ ấy. Chỉ những ai dám nhận những thua thiệt về phần mình mới cảm nhận được đớn đau của tình yêu nhẹ nhàng như thế nào. Và khi cuộc vượt qua đã thành toàn viên mãn, Ngài cũng chia sẻ niềm vui ấy cho các môn đệ. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu có mối liên quan vô cùng thâm sâu tuyệt đối với vận mạng của mỗi chúng ta. Với bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể khai mào từ cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, chúng ta được nuôi dưỡng thông phần vào sự sống thần linh của ba ngôi Thiên Chúa qua hai bí tích ấy. Và chúng ta phải xác tín rằng chúng ta đã được cứu chuộc bằng bổ huyết châu báu của Chúa Giêsu. Đời sống của chúng ta hôm nay là phải tiếp nối mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, không phải là cuộc vượt biển đỏ, nhưng là cuộc vượt qua biển đời, biển cạn, vượt qua chính con người mình với thói tham lam ích kỷ, vượt qua những cơn cám dỗ ngọt ngào của danh vọng, tiền tài và mọi thứ đam mê là thú khác, vượt qua mọi suy tưởng cứng nhắc khuôn phép, rũ bỏ mọi định kiến chủ nghĩa, để chúng ta chạm vào sự thật. Cuộc vượt qua này không dễ dàng chút nào. Một thiền sư đã ví chân lý như điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Vì vậy, bao lâu mồ hôi chưa đậm ướt lưng, thì nhà ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đậm hết mình mẩy, thì đừng có mong tìm ra điện ngọc lầu vàng. Lạy Chúa Giêsu, còn gì vui hơn khi biết được rằng chúng con được Chúa cứu chuộc bằng một tình yêu nhân không? Xin cho chúng con biết sống trọn vận mệnh của cuộc đời mình. Chúa đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang. Xin cho chúng con luôn ý thức tròn đầy sự sống mới nơi Chúa, để rồi những gian khổ đớn đau chẳng làm con gục ngã, những được mất hơn thua chẳng làm con bi quan dừng bước. Tất cả chỉ là cơ hội thanh luyện con trở nên nhẹ nhàng thoát bước đi tung gieo tin mừng phục sinh. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.